This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây thì xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ tư cũng là ngày bản lề pre-Thanksgiving Day, thời tiết không có gì phải chê trách anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên Dallas thì ngày hôm nay là một trong những cái ngày lạnh nhất trong tuần này. Buổi tối nữa, quý vị có cây cối nhớ là đem vào bởi vì nó giảm xuống chỉ còn có 39 độ mà thôi. Ban ngày 56 độ ra ngoài chúng ta phải mặc áo lạnh. Nhưng mà chỉ có ngày hôm nay thôi, ngày mai đó thì nó ấm áp trở lại, lên cao vào khoảng 67, thấp nhất là 46. Cái ngày lễ Thanksgiving rất là đẹp, nhất là ngày thứ 6 và ngày thứ 7, trời ấm áp trở lại, không có mưa. Đây là cái dịp mà chúng ta sum họp gia đình. Ngày hôm nay là một trong những cái ngày bận rộn nhất cho những ai họ chuẩn bị trở về nhà hoặc là đi thăm viếng bạn bè, người thân trong gia đình bằng xe hay là bằng máy bay. Quý vị trong cái khoảng thời gian cứ trưa trưa đó, chiều chiều sớm sớm đó, là quý vị sẽ thấy là đường xá nó rất là bận rộn. Ở bên Houston, ngày hôm nay là cái ngày mà nhiều người sẽ đáp chuyến bay đến Houston hoặc là những cái thành phố khác, nhưng mà đặc biệt chú ý đến Houston là bởi vì sau cái vụ mà tàn sát người ở trong cái chợ, trong cái nhà thờ đó, cái khu vùng quê đó, thì người ta bắt đầu tăng cường an ninh tại các phi trường. Và đặc biệt là phi trường ở bên Houston thì cảnh sát mang cả súng AK-15 để mà canh gác. Có nghĩa là họ phải tăng cường một cách an ninh mà người ta thấy sợ luôn. Cho nên là quý vị nào mà ở bên Houston thì quý vị đừng có ngạc nhiên khi mà thấy nhân viên an ninh ở đây họ đeo súng cho tới tận răng để mà bảo vệ cho người dân cũng như là cho những người hành khách ở phi trường. Nói về đến Thanksgiving ấy, thì chúng ta cũng biết là cái dịp này thì nhiều người sẽ sum họp gia đình, chúng ta ngồi cùng ăn chung với nhau, rồi cùng nhậu với nhau, kể lại những cái câu chuyện vui của năm vừa qua. Đó là cái truyền thống của nước Mỹ. Nhưng mà hiện nay đó thì những cái tựa đề hoặc là những cái câu chuyện của những cái cuộc sum họp gia đình như thế này, thường thường người ta nói về vấn đề chính trị hoặc là những cái tai tiếng. Hiện nay chẳng hạn như những cái vụ mà tai tiếng tình dục từ những cái ứng cử viên, các nhà chính trị gia, rồi bây giờ cho tới những tài tử của Hollywood, và lại dính líu đến luôn cả những cái nhân vật nổi tiếng trong các đài truyền hình. Thì đó là những cái tựa đề, những cái câu chuyện mà họ có thể bàn thảo. Nhưng mà nói chung thì khoảng 1/3 người Mỹ đó thì họ tránh không có nói về vấn đề chính trị trong cái dịp mà họ ngồi ăn chung với nhau trên bàn nhậu hoặc là trong bữa tiệc gia đình của cái dịp lễ Thanksgiving. Nhưng mà so sánh với lại khoảng 2 trong số 10 người thì họ nói rằng họ sẵn sàng nói về vấn đề chính trị bởi vì nó rất là nóng hiện nay, khi mà cái tựa đề của cái câu chuyện là Tổng thống Donald Trump. Chúng ta cũng biết được rằng là đây là cái năm đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump đã trải qua cái lễ tạ ơn, cho nên là người ta chắc chắn sẽ đem cái câu chuyện của ông Trump ra để mà bàn thảo, rồi mổ xẻ, rồi cãi lộn. Nhưng mà người ta phải thấy rằng là người thuộc đảng Cộng Hòa thì có vẻ hăng say hơn trong cái vấn đề nói chuyện về chính trị trên cái bàn ăn trong cái dịp lễ tạ ơn. Tức là 39% người thuộc nghiêng về đảng Cộng Hòa đó thì họ thích bàn thảo về cái vấn đề chính trị, trong khi đó thì 33% thuộc đảng Dân Chủ. Còn phụ nữ thì họ cũng tránh không có nói về vấn đề chính trị hơn là so với lại người đàn ông, tức là 40% phụ nữ tránh, còn 31% đàn ông trắng. Nhưng mà khi mà nói về vấn đề chính trị thế thì nếu ai mà đem cái chuyện chính trị ra để bàn thảo thì hầu hết theo cái cuộc thăm dò cho thấy đó, là họ có cái tư tưởng lạc quan hơn khi mà họ đem cái câu chuyện về chính trị hiện nay ra để mà nói chuyện. Còn những ai mà chắn không muốn nói chuyện về vấn đề chính trị thì là những người bi quan về cái sự việc hiện nay, cái cuộc sống của họ. Thanksgiving, lễ tạ ơn, là cái dịp mà nhiều người bàn thảo nhất, là bởi vì họ sẽ bắt đầu cho một cái chương trình lễ, bởi vì Thanksgiving đã bắt đầu khởi sự cho cái mùa lễ cuối năm. Rồi sau đó chúng ta thấy là thành phố cũng như là cái sự sinh hoạt nó khác biệt ở bên ngoài, qua cái hình ảnh mà chúng ta thấy cây Noel chuẩn bị, rồi đèn thì sáng trưng của những cái khu phố để mà đón tiếp cái dịp lễ Noel, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái Thanksgiving là bắt đầu. Sau cái Thanksgiving thì chúng ta có là Christmas, rồi New Year, rồi nói chung là có rất là nhiều các cái ngày lễ từ đây cho tới cuối năm. Và đúng như vậy thì những cái người Hoa Kỳ thì cái ngày Thanksgiving cũng là cái ngày mà mọi người trong gia đình đi làm cả một năm. Thời gian này là nghỉ và coi như là quay trở lại chung với nhau và cùng kể những câu chuyện, và không có nhất thiết phải là những câu chuyện về chính trị mà cả về việc làm cũng như là những đời sống chúng ta chia sẻ với nhau trong cái ngày lễ này. Và nó cũng thường thì tới ở Hoa Kỳ thì từ tháng 11, giữa tháng 11 cho tới cuối tháng 12 bước sang ngày cả đầu tiên của năm mới, thì cái khoảng thời gian này là gần như là khoảng thời gian để mà mọi người cùng gặp mặt nhau. Ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là những người mà đi thuê mướn cho năm nay thì họ cũng đang gặp khá là nhiều cái khó khăn khi mà bị cái cơn bão Harvey nó đã đi vào thành phố Houston. Đến ngày hôm nay thì cũng đã gần coi như là 3 tháng sau khi mà cơn bão này ảnh hưởng và gây ra những cái thiệt hại đối với thành phố Houston. Thì cái việc thuê mướn đến ngày hôm nay cũng được xem rằng là có khá nhiều các cái bất ngờ. Thì tờ Houston Chronicle cũng làm một cái bài nghiên cứu và đã đưa ra một vài con số. Đến cái ngày hôm nay, tức là ngày 22 tháng 11, thì đã có khoảng hơn 17.000 những cái căn chung cư được cho thuê 2 tháng sau khi cơn bão Harvey. Và so với mỗi năm, tháng 11 năm ngoái và tháng 11 năm 2015, thì năm nay được xem là có nhiều người thuê mướn nhất cho tất cả các năm nói trên. Và với việc mà nhiều người tìm kiếm những cái nơi ở như vậy, cũng như là thuê mướn những cái căn chung cư, thì đã dẫn đến những cái sự thay đổi nhanh chóng trong cái thị trường địa ốc đa dạng của thành phố Houston. Trước đây thì khi mà chúng ta đi thuê mướn tại những cái căn chung cư thì những nơi này họ sẽ thường có các cái chương trình promotion dành cho những người mới dọn vào, như là sẽ được thuê miễn phí hoặc là được giảm một cái phần tiền nào đó. Tuy nhiên khi mà sau khi cơn bão này đi Harvey đi vào và gây ra những cái thiệt hại khó khăn, thì nhiều người phải bỏ những ngôi nhà của mình bị ngập lụt, bị hư hại nặng nề và tìm kiếm những nơi ở tạm, tìm kiếm những nơi ở tại các cái nơi chung cư. Thì bây giờ thành phố Houston đã tăng giá thuê mướn tại những nơi này, và chắc chắn rằng là không còn có các cái chương trình như là cho thuê miễn phí, đặc biệt là những người mà ở gần các cái khu bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cơn bão. Tuy nhiên thì cái điều này thì được cho là sẽ không có diễn ra lâu dài, khi mà việc dọn dẹp và xây dựng lại thành phố sau khi cơn bão Harvey thì vẫn đang tiếp tục diễn ra. Và người ta nói rằng là năm tới, sớm nhất có thể là vào tháng 2 hoặc tháng 3 thì những cái người mà thuê mướn những cái căn chung cư ở tạm thì có thể họ sẽ không ký tiếp các hợp đồng mới, bởi vì là khi mà những cái ngôi nhà hoặc là những cái nơi ở của những người này đã được dọn dẹp và sửa chữa lại thì họ đương nhiên sẽ quay trở lại ngôi nhà của mình. Hiện thì ước tính có khoảng 15.662 những cái căn chung cư cũng như là những căn nhà bị hư hỏng và đang được sửa chữa và sẽ được trở lại trong thời gian sớm nhất. Và khi cái điều mà sau đó xảy ra là khi mà những người dân họ quay trở lại với những cái ngôi nhà trước đây của họ và những cái nơi mà những cái căn chung cư thuê mướn, lúc đó chắc chắn họ sẽ không có còn những người này ở và bắt buộc rằng là có thể cái giá không thể nào tăng lên nữa, hoặc là thậm chí có thể quay trở lại như là cái giá trước đây. Thì một cái nghiên cứu cho thấy rằng là người thuê nhà vào tháng 10 năm nay đã trả trung bình là 1.105 Mỹ Kim cho một căn chung cư, và đây là cái mức được xem là cao nhất trong vòng 2 năm. Con số này thì cao hơn khoảng 19 Mỹ Kim so với tháng 9 và 30 Mỹ Kim so với tháng 10 năm 2016. Số người thuê mướn ở khu vực Houston thì đã tăng tới là 93,7%, con số được xem là cao nhất trong gần 2 năm. Và những cái người mà ở các cái nơi như là Turnbull, Spring và Katy, nơi mà bị ngập nặng do cái việc xả đập các hồ chứa, thì tại đây những cái căn chung cư thì đang có số người thuê mướn tương đối là khá cao. Đặc biệt nữa là những người mà sống tại khu vực cái kênh Buffalo, đây cũng là một trong những nơi mà bị ngập rất là nặng, thì cũng đã di chuyển đến sống tạm tại cái khu vực City Center hoặc là khu vực tại xa lộ 10, nơi mà không có bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão này gây ra. Và đặc biệt rằng là ở những khu vực này, tại khu City Center hoặc là cái khu xa lộ 10 thì những cái giá thuê hiện giờ được xem là rất là cao. Tuy nhiên thì ở những khu vực khác như là khu vực Galleria thì giá thuê thì đang được xem rằng là rẻ và vẫn chưa có cái sự tăng giá nào cả. Thì 3 hoặc là 4 người trong số những người cho thuê nhà hiện tại đang thuê những cái nơi ở tạm thì khi được hỏi rằng là khi nào họ có thể quay trở lại cái khu vực trước đây của mình thì những người này cho rằng là ít nhất là phải đợi 1 năm. Tuy nhiên thì cũng có một vài những người khác khi được hỏi thì họ nói rằng là có lẽ họ sẽ không bao giờ quay trở lại cái ngôi nhà trước đây nữa. Họ có thể trước mắt là sẽ ở tạm những cái khu chung cư và sau đó thì sẽ tìm kiếm những cái ngôi nhà tại những khu vực mới. Khi được hỏi lý do tại sao mà không quay trở lại, mặc dù là ngôi nhà đó đã được sửa chữa hoặc là đã được dọn dẹp sạch sẽ, thì đa số những người này đều nói họ lo ngại cái lý do là an toàn về sức khỏe, đặc biệt rằng là những cái nơi mà bị ngập lụt và sinh ra mối mọt thì những người này họ không muốn quay trở lại để sống như trước đây nữa, anh Quang Hưng.
Vâng, cái nhà khi mà nó lụt rồi đó thì nó ngấm nước, cần phải kiểm tra rất là kỹ, phải nhờ những cái chuyên gia đặc biệt họ đến đây để mà họ kiểm tra hoặc là tẩy rửa. Thì lúc bây giờ chúng ta mới an toàn để mà sinh sống tiếp tục. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas nói về vấn đề sức khỏe. Thì người ta công bố về một cái nghiên cứu mới về bệnh ung thư ở Hoa Kỳ. Thì họ phát giác ra rằng là một nửa trong số những cái chết gây ra bởi bệnh ung thư là bởi vì hút thuốc, hoặc là cách ăn uống không có tốt, hoặc là có những cái thói quen không có được lành mạnh. 35 năm trước đây đó thì kết quả nó khác khi mà những cái phương pháp cũng như là cái sự thay đổi của cái xã hội chúng ta. Lúc bây giờ đó, chúng ta tưởng tượng được là khoảng chừng nửa thế kỷ trước thì người ta hút thuốc nhiều lắm. Và cái bệnh béo phì đó thì bây giờ nó tiếp tục tăng. 45% những cái chết do bệnh ung thư gây ra là có nhiều cái yếu tố mà chính cái cá nhân đó họ gây ra, chứ không phải là do cái thừa hưởng bởi cái dòng máu của cha ông đâu. Những cái thói quen đó thực sự là mình có thể thay đổi được. Chẳng hạn như là có những cái người họ rất là thích hoặc là họ ghiền ra để mà phơi nắng. Rồi có những người đó thì họ không có muốn ăn bất cứ một cái trái cây hay là rau quả nào. Và có những cái người thì cứ chìm đắm về cái việc mà uống rượu hoặc là uống bia hoặc là hút thuốc. Thì theo cái cuộc nghiên cứu của nước Anh thì họ mới công bố thì họ thấy rằng là hầu hết là những cái chết này đều có thể mà ngăn chặn được. Thì cái cuộc nghiên cứu vừa công bố 2014 bởi Tổ chức về Ung thư Hoa Kỳ, họ công bố vào ngày hôm qua. Thì họ thấy rằng là cái vấn đề hút thuốc là một trong những yếu tố nguy hiểm dẫn đến cái chết nhiều nhất, lên tới 29%. Rồi kế tiếp là cái tật hay ra ngoài phơi nắng cũng gây ra cái chết khá lớn. Rồi kế tiếp là vấn đề mà để cho trọng lượng của cơ thể nó quá cao, nó quá nặng, lên tới 6.5% của cái chết đó. Rồi cuối cùng là cái tội nghiện rượu hoặc là uống bia nhiều, 4% gây ra về bệnh ung thư. Trong số này thì người ta thấy rằng là hút thuốc là một trong những cái nguyên do gây tử vong nhiều nhất và gây ra cái bệnh ung thư phổi nhiều nhất. Cái thứ nhì đó là 60% các bệnh ung thư về đường tiểu hoặc là về gan là bởi vì quá mập. và cuối cùng thì 25% bị bệnh gan ở đàn ông và 12% ở phụ nữ là bởi vì uống rượu hoặc là nghiện rượu. Hoặc là nghiện rượu ở phụ nữ cũng dễ bị bệnh ung thư ngực. Cuối cùng là khi mà chúng ta cứ ra ngoài nắng để mà phơi nắng bằng ánh nắng mặt trời hay là bằng máy móc ở trong nhà thì 96% là sẽ gây ra cái bệnh ung thư da ở đàn ông và 90% gây ra ở phụ nữ. Nói chung là những cái căn bệnh này, đây là những cái thói hư tật xấu hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Nhưng mà bởi vì đó, con người mà cũng phải có cái tật này tật kia, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, cái thói quen nhiều khi chúng ta cũng nghĩ rằng là nó mang lại cho mình cái những cái hại, những cái mà nguy hiểm, cái căn bệnh từ những cái thói quen xấu đó. Tuy nhiên muốn bỏ thì cũng phải cần có thời gian, đôi khi phải mất cả vài tháng đến vài năm chúng ta mới, không phải là bỏ hẳn nhưng mà từ từ chúng ta giảm bớt xong rồi đến mức thấp nhất là chúng ta sẽ không có sử dụng nó nữa. Thưa quý vị, đúng như vậy, và phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý khán giả cũng như Quang Hưng một ngày thứ tư chúng ta có được nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cũng như người thân, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.